Kính thưa cộng đoàn, có một nhà tư tưởng Tây Phương khi nhận định về đạo Công giáo đã nói như sau: Này các anh người Công giáo, các anh đã làm đảo lộn cái thế giới này. Các anh đã gây một cái xáo trộn tận căn, tận nền tảng trên cái thế giới này. Các anh làm đảo lộn cái giá trị mà người ta, con người, vốn chủ trương. Và không phải làm đảo lộn cái giá trị mà thôi, mà các anh còn đưa tất cả những gì thuộc về con người, cuộc sống, xác thịt, nỗi đau khổ, thậm chí cái chết, các anh đưa lên tận trời và các anh biến thành Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nhận định của một người ngoài Công giáo về đạo của Chúa Giêsu như thế đáng cho chúng ta suy nghĩ. Việc mà Kitô giáo làm đảo lộn những cái giá trị trần gian, đó là đảo lộn những giá trị nào? Ai cũng biết đau khổ, và tận cùng của đau khổ đó là cái chết, là điều mà con người sợ hãi nhất. Thế nhưng mà trong Kitô giáo, những nỗi đau khổ đó đã được Thiên Chúa đón nhận, và cái chết cũng đã được Thiên Chúa đón nhận. Có tôn giáo nào, có người nào dám nghĩ rằng Thiên Chúa mà lại đón nhận cái đau khổ và đi vào cái chết như trong giáo lý của Kitô giáo? Chúng ta nghe trong bài đọc một hôm nay, tác giả thư Hy-pri đã trình bày Chúa Giêsu như là một con người đón nhận những cái đau khổ. Đức Giêsu khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu van khóc lóc, lớn tiếng kêu van khóc lóc, một cái hình ảnh hoàn toàn của con người khi đối diện với đau khổ và cái chết. Ngài đã lớn tiếng khóc lóc kêu van để dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu con người khỏi chết. Và Ngài đã được nhậm lời. Vì có lòng tôn kính, Đức Giêsu Kitô đã cầu xin cho khỏi phải chết, và Ngài đã được nhậm lời. Nhưng Ngài vẫn phải trải qua cái chết. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Đức Giêsu Kitô đã phải trải qua nhiều đau khổ, thậm chí cả cái chết, để tỏ lòng vâng phục Thiên Chúa Cha. Vậy thì thưa anh chị em, nỗi đau khổ của con người, cái chết là cùng cực nhất của nỗi đau khổ trong kiếp phàm nhân mà con người ai cũng sợ hãi. Thì giờ đây, một khi Đức Giêsu Kitô đã đón nhận và Ngài đã cầu xin Chúa Cha để cho những cái đau khổ đó không hoàn toàn còn có khả năng để nhận chìm con người vào cái chết, nhưng là con đường để đưa con người tới sự phục sinh, đó là cái sự đảo lộn lớn lao nhất trong Kitô giáo đối với những giá trị của trần gian này. Và cái sự đảo lộn đó được thể hiện qua các nghi thức phục vụ của chúng ta. Nếu ngày bổn mạng của Tịnh Dòng Đa Minh Việt Nam từ khi mới thành lập đã được xác định, đã được chọn là ngày thứ sáu tuần thứ năm trước tuần thánh, tuần thứ năm mùa chay, để nói lên cái ý tưởng các thánh tử đạo đã chia sẻ thập giá của Đức Giêsu Kitô, và cũng là cái ngày giáp năm ngày thành lập Tịnh Dòng, cũng rơi vào tuần thứ năm mùa chay năm 1967. Nhưng mà có lẽ vì lý do mục vụ tuần thứ năm trước tuần thánh thì các giáo xứ, các cộng đoàn, các anh em tu sĩ trong Tịnh Dòng còn lo việc mục vụ để chuẩn bị cho tuần thánh, cho nên Tịnh Dòng đã xin rời qua ngày 15 tháng 9, ngày mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Nhưng cũng có người nói rằng là vẫn còn cái dư âm của ngày lễ suy tôn thánh giá, có vẻ như vẫn mang một cái màu sắc gì đó ảm đạm. Thực sự thì đúng là Kitô giáo đã đem tất cả những gì mà người ta cho là ảm đạm, là thập giá, là cái nỗi đau khổ, là cái sự sầu bi, trở thành một ngày lễ, lễ hội. Cũng như có người đã so sánh ngày lễ Giáng sinh thực sự là một cái cuộc lễ đem cái ánh sáng vào cái thời điểm tối tăm nhất, đêm tối nhất của cái vùng Bắc bán cầu, vào cái thời điểm mà là đêm dài nhất, đêm tối nhất. Thì cũng vậy, việc chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, ai nghe một cái tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi mà lại đi mừng lễ, hay là có người nói rằng là bổn mạng mà lại là Đức Mẹ Sầu Bi, có vẻ như là thiếu đi một cái gì nó đem lại cái niềm vui, hay là niềm phấn khởi, hay là một cái lý tưởng. Ai lại chọn cái lý tưởng sầu bi? Nhưng mà chỉ trong cái giá trị của tin mừng của Kitô giáo đảo lộn cái suy nghĩ của con người thì chúng ta mới có quyền để mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, mới có quyền để suy tôn thập giá Chúa Kitô. Thưa anh chị em, trong ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Đó là ngày lễ mà chúng ta tôn vinh Thiên Chúa đã đón nhận và đã làm đảo lộn những cái nỗi khổ đau của con người, để những nỗi khổ đau đó đem lại vinh quang. Khi mà những nỗi khổ đau đó được Thiên Chúa cho kết hiệp với thập giá của Đức Giêsu Kitô để trở nên ơn cứu độ cho chúng ta. Đức Maria là tấm gương tuyệt vời. Đức Maria đã dạy cho chúng ta con đường đi theo Đức Giêsu Kitô đón nhận cây thập giá đó. Chúng ta cùng tiếp tục dâng thánh lễ. Nơi đây thánh lễ Đức Giêsu Kitô đã chịu chết để đem lại sự phục sinh cho chúng ta. Đức Maria cũng đang cùng dâng thánh lễ với chúng ta. Chúng ta xin Đức Mẹ tiếp tục đồng hành với chúng ta trong thánh lễ này và trong cuộc đời của chúng ta.